Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Human Design for Business của Jamie L. Palmer là sách hướng dẫn kinh doanh phát triển bản thân, xuất bản với mục tiêu đưa hệ thống Human Design vào bối cảnh điều hành doanh nghiệp. Thay vì xem chiến lược kinh doanh là một bộ công thức áp dụng đồng loạt, Palmer đề xuất Ecocentric Human Design, cách tiếp cận do bà phát triển để doanh nhân quan sát cách mình tiếp nhận thông tin, ra quyết định, giao tiếp và phục vụ khách hàng. Cuốn sách hướng đến người làm kinh doanh độc lập, chủ doanh nghiệp nhỏ, người làm dịch vụ, cũng như những nhà sáng lập đã có tổ chức lớn hơn nhưng thấy mệt mỏi với việc liên tục bắt chước mô hình của người khác. Nội dung không trình bày Human Design như một phương pháp quản trị đã được kiểm chứng bằng nghiên cứu khoa học. Đúng hơn, đây là một khung tự phản tư và định hướng thực hành. Palmer cố gắng diễn giải các thành phần của biểu đồ Human Design bằng ngôn ngữ dễ tiếp cận rồi liên hệ chúng với mô hình kinh doanh, tiếp thị, bán hàng và trải nghiệm khách hàng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Ecocentric Human Design đặt cá nhân vào trung tâm của hệ sinh thái kinh doanh. Ý tưởng trung tâm của sách là Ecocentric Human Design, một hệ thống mà Jamie L. Palmer mô tả là kết hợp 9 phương diện để giúp doanh nhân hiểu cách mình vận hành và xây dựng công việc phù hợp hơn. Từ Ecocentric cho thấy trọng tâm không chỉ là năng suất cá nhân hay doanh thu, mà là mối quan hệ giữa người chủ, khách hàng, dịch vụ, thông điệp và môi trường kinh doanh rộng hơn. Theo cách đặt vấn đề này, doanh nghiệp không nên bị tách rời khỏi đặc điểm, giới hạn và kiểu đóng góp tự nhiên của người sáng lập. Palmer phản đối xu hướng biến mọi lời khuyên thành khuôn mẫu chung, chẳng hạn ai cũng phải bán hàng theo cùng một cách, xuất hiện liên tục trên cùng một kênh hay mở rộng theo một nhịp độ giống nhau. Lập luận thực tế ở đây là khi cách vận hành đi ngược với cách một người xử lý thông tin và ra quyết định, họ có thể tạo ra nhiều hoạt động nhưng khó duy trì nhất quán. Khung của Palmer vì vậy hướng người đọc bắt đầu bằng việc quan sát bản thân trước khi chỉnh sửa chiến lược bên ngoài. Dù người đọc có tin hoàn toàn vào Human Design hay không, giá trị thực hành của phần này nằm ở câu hỏi nền tảng: doanh nghiệp hiện tại đang phục vụ cách làm việc phù hợp với chủ sở hữu hay đang buộc họ đóng một vai không bền vững? Thứ hai, biểu đồ Human Design được dùng như công cụ tự quan sát cho việc xử lý thông tin và quyết định. Một trọng tâm của Human Design for Business là giúp người đọc tiếp cận biểu đồ Human Design theo hướng ứng dụng. Palmer nhấn mạnh việc nhận biết cách mỗi người tiếp nhận và xử lý thông tin, từ đó tìm một cách ra quyết định được xem là phù hợp với thiết kế cá nhân trong bối cảnh kinh doanh. Vấn đề này liên quan trực tiếp đến các lựa chọn như nhận khách hàng nào, phát triển sản phẩm ra sao, khi nào thay đổi định vị, hoặc có nên theo một cơ hội tăng trưởng mới hay không. Sách không biến việc đọc biểu đồ thành một mệnh lệnh cứng nhắc thay cho phân tích thị trường, dữ liệu tài chính hoặc trách nhiệm nghề nghiệp. Cách đọc hợp lý hơn là dùng nó như một ngôn ngữ để nhận ra các kiểu hành vi lặp lại, ví dụ xu hướng quyết quá vội, trì hoãn vì tìm sự chắc chắn tuyệt đối, hoặc tiếp nhận quá nhiều lời khuyên trái chiều. Điều này giải thích vì sao cuốn sách có sức hấp dẫn với người mới tìm hiểu Human Design. Các mô tả được trình bày để có thể liên hệ với tình huống đời sống và công việc. Đóng góp của Palmer là chuyển mối quan tâm vốn thiên về bản sắc cá nhân sang câu hỏi vận hành cụ thể. Tuy nhiên, người đọc nên giữ năng lực phản biện, đối chiếu các gợi ý từ biểu đồ với kinh nghiệm, bằng chứng thực tế và mục tiêu kinh doanh của mình. Thứ ba, thiết kế mô hình kinh doanh dựa trên điểm mạnh thay vì sao chép công thức tăng trưởng. Palmer cho rằng sự kiệt sức của doanh nhân thường không đơn thuần đến từ khối lượng công việc, mà còn từ việc thử hết công thức này đến công thức khác mà không xét đến con người đang thực hiện chúng. Vì vậy, sách gắn Human Design với việc thiết kế mô hình kinh doanh. Điều này có thể bao gồm xem xét cách các chủ doanh nghiệp muốn cung cấp dịch vụ, mức độ tương tác trực tiếp với khách hàng, nhịp độ sáng tạo sản phẩm và dạng cấu trúc công việc có thể duy trì lâu dài. Lý do của cách tiếp cận này khá rõ ràng. Một mô hình có vẻ hiệu quả với người khác vẫn có thể tạo ma sát lớn nếu nó đòi hỏi người áp dụng làm những việc trái với năng lực nổi trội hoặc nguồn lực thực tế của họ. Palmer khuyến khích người đọc nhìn vào điểm mạnh riêng thay vì coi điểm yếu là thứ phải sửa cho giống chuẩn chung. Tuy vậy, thiết kế theo bản thân không đồng nghĩa với việc bỏ qua nhu cầu khách hàng. Một mô hình bền vững vẫn phải giải quyết vấn đề có thật, có định giá hợp lý và tạo ra quy trình có thể thực hiện. Điểm đáng chú ý là cuốn sách cố nối hai vế thường bị tách rời: sự phù hợp nội tại của người sáng lập và tính nhất quán trong cách doanh nghiệp phục vụ thị trường. Theo hướng đó, cá nhân hóa không phải khẩu hiệu, mà là tiêu chí để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình. Thứ tư, bán hàng. tiếp thị và thông điệp cần phản ánh cách chủ doanh nghiệp hiện diện chân thực. Cuốn sách mở rộng ứng dụng của Human Design sang bán hàng, tiếp thị và xây dựng thông điệp. Đây là phần quan trọng vì nhiều người làm kinh doanh thường xem tiếp thị như tập hợp chiến thuật, tách biệt khỏi bản thân, chẳng hạn phải dùng một giọng điệu nhất định, phải xuất hiện với tần suất cố định hoặc phải sao chép kịch bản chốt đơn đang thịnh hành. Palmer đặt câu hỏi liệu những cách làm đó có phù hợp với người thực hiện và với kiểu quan hệ họ muốn tạo ra cùng khách hàng hay không. Theo khung của bạn, việc hiểu bản thân có thể giúp doanh nhân chọn cách diễn đạt thế mạnh rõ hơn, tạo lời mời bán hàng ít gượng ép hơn và thiết kế trải nghiệm khách hàng nhất quán hơn. Lập luận không phải là một biểu đồ sẽ tự động tạo ra thông điệp hiệu quả. Thông điệp vẫn cần nói rõ vấn đề, đối tượng, giá trị cung cấp và bằng chứng về năng lực. Giá trị của Human Design trong sách nằm ở tầng lựa chọn cách truyền đạt, giúp người đọc phân biệt giữa một chiến thuật có thể làm được và một chiến thuật có thể làm lâu dài mà không mất đi sự nhất quán. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với người làm dịch vụ, chuyên gia độc lập và doanh nghiệp dựa nhiều vào thương hiệu cá nhân. Nó nhắc rằng niềm tin của khách hàng được tạo không chỉ bởi kỹ thuật thuyết phục mà còn bởi sự rõ ràng và tương hợp giữa lời hứa, cách giao tiếp và cách phục vụ. Cuối cùng, tham vọng xây dựng hệ sinh thái tái tạo, mở rộng phạm vi từ lợi nhuận sang tác động dài hạn. Một nét riêng trong định vị của Palmer là khái niệm hệ sinh thái kinh doanh tái tạo. Bà giới thiệu Ecocentric Human Design không chỉ như công cụ tối ưu hóa cá nhân mà như nền tảng cho những doanh nghiệp có thể hỗ trợ con người và cộng đồng phát triển. Trong dữ liệu giới thiệu sách, định hướng này được liên hệ với các chương trình về xây dựng mô hình kinh doanh, phát triển bán hàng và tiếp thị, cùng việc đổi mới cách một ngành nghề phục vụ khách hàng. Về mặt tư duy, điều đó chuyển câu hỏi từ làm sao tăng trưởng nhanh nhất sang tăng trưởng nào có thể duy trì, không làm cạn kiệt người chủ, đội ngũ hay các mối quan hệ với khách hàng. Đây là điểm có ý nghĩa trong bối cảnh nhiều lời khuyên khởi nghiệp chỉ tập trung vào quy mô, tốc độ và khả năng tối đa hóa đầu ra. Tuy nhiên, khái niệm tái tạo trong cuốn sách nên được hiểu trước hết như định hướng giá trị và thiết kế vận hành. Không phải bảo đảm rằng mọi mô hình cá nhân hóa đều sẽ có lợi nhuận hoặc tạo tác động xã hội tích cực. Người đọc sẽ thu được nhiều hơn khi chuyển tinh thần này thành các tiêu chí cụ thể, như giới hạn khối lượng công việc, cách đặt kỳ vọng với khách hàng, tiêu chuẩn hợp tác và cách đánh giá chi phí dài hạn của tăng trưởng. Nhờ vậy, phần triết lý có thể gắn với quyết định kinh doanh hàng ngày. Kết luận, Human Design for Business phù hợp nhất với doanh nhân, chuyên gia làm dịch vụ. Người xây dựng thương hiệu cá nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ đang cảm thấy các lời khuyên kinh doanh phổ biến đồng quá đồng. Người đã biết Human Design có thể dùng sách như một cầu nối từ việc đọc biểu đồ sang các vấn đề cụ thể hơn, gồm mô hình dịch vụ, lựa chọn khách hàng, tiếp thị, bán hàng và cách ra quyết định. Người mới cũng có thể tiếp cận vì Palmer được đánh giá là diễn giải khái niệm theo hướng dễ hiểu và gắn với trải nghiệm thực tế. Dù vậy, đây không phải lựa chọn lý tưởng cho người tìm một giáo trình quản trị dựa trên dữ liệu, một sách tài chính doanh nghiệp hay bằng chứng khoa học xác nhận Human Design. Giá trị của sách nằm ở khả năng đặt lại câu hỏi về sự phù hợp giữa con người và mô hình kinh doanh, thay vì chỉ bảo người đọc phải làm nhiều hơn hoặc theo đúng một chiến thuật đang thịnh hành. Palmer khuyến khích họ xem xét cách làm nào có thể duy trì, phản ánh thế mạnh và tạo quan hệ khách hàng nhất quán. Điểm khác biệt so với nhiều sách cùng thể loại là sự kết hợp rõ rệt giữa ngôn ngữ Human Design và các ứng dụng kinh doanh thay vì dừng ở diễn giải bản sắc cá nhân. Đọc cuốn sách với tinh thần phản biện sẽ hữu ích nhất. Hãy xem những gợi ý như giả thuyết để thử nghiệm, rồi đối chiếu chúng với phản hồi khách hàng, năng lực vận hành, số liệu tài chính và trách nhiệm thực tế của doanh nghiệp. Nếu bạn muốn ủng hộ Jamie L. Palmer, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!